Tôn Hoa Nghiêm An Chi Phẩm Tật Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 14 tháng 5 năm 2009, người giảng Lão Pháp Sư Đinh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 30B. Dùng nó để giúp bạn sám hối nghiệp chướng, rất có hiệu quả. Không phải từ Ấn Độ truyền đến, là Trung
cái cưa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Moniya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni một cách quá độ. Tôn giả Moniya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni như sau: nếu có tỷ kheo nào trước mặt Tôn giả Moniya Phaguna nói xấu các tỷ kheo ni ấy, Tôn giả
môn đều có thể nói là pháp môn sám hối. Đặc biệt phải nghĩ đến hiếu thân tôn sư, tình nghiệp tam phước. Thế Tôn đặc biệt nêu ra hai điều này: ân đức của cha mẹ báo đáp không cùng, ân của lão sư cũng như vậy. Phải biết được Phật Bồ Tát là lão sư. Bạn xem đệ tử Phật chúng ta tự xưng là đệ tử là học trò. Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bổn sư là gì? Thầy giáo căn bản. Một lão sư đệ nhất kiến lập Phật giáo ở thế gian này. Lão sư kiến lập Phật giáo, chúng ta gọi là bổn sư. Cho nên quan hệ của chúng ta với Phật là quan hệ thầy trò. Quan hệ này là thuộc về quan hệ luân lý, luôn phải làm cho rõ ràng. Không như những tôn giáo thông thường, chúng ta cùng với Phật, Bồ Tát là quan hệ thầy trò. Nếu như cùng với Bồ Tát mà nói, trên thực tế chúng ta cùng với Bồ Tát là bạn học với nhau, bởi vì họ là học trò của Phật, ta cũng là học trò của Phật. Họ là học trò lớp trước, ta là học trò lớp sau. Cho nên chúng ta cùng với Bồ Tát là bạn học với nhau. Bồ Tát tu được không tệ, tu được rất tốt, họ có thể dạy ta. Cho nên chúng ta đối với Bồ Tát, thậm chí đối với Tổ sư Đại Đức, đều có thể dùng lễ của lão sư mà kính lễ. Quan hệ làm cho rõ ràng, cùng một bổn sư, trước sau khác nhau, quan hệ rất là mật thiết. Bồ Tát dạy chúng ta, Tổ sư dạy chúng ta, cũng giống như Thế Tôn đã dạy chúng ta, không hề khác nhau. Chúng ta phải y giáo phụng hành. Trong giới luật Phật nói với chúng ta tam tụ tịnh giới, mà phía trước đã nói qua với các vị, cái ý này chính là nói Phật tuy là trụ thế 49 năm, giảng kinh nói pháp vẫn là có hạn, vẫn là còn rất nhiều thứ chưa nói đến. Cho nên chỉ đạo chúng ta một cái tổng nguyên tắc: phàm hãy lợi ích đối với chính mình, Phật không hề nói đến. Phải cố gắng mà học. Có hại đối với chính mình, Phật không có nói đến. Bạn cũng phải buông bỏ, không thể nói Phật không có nói. Ta liền có thể phóng vật, vậy thì sai rồi. Thí dụ đói, Đây là thông thường chúng ta thường hay nói. Trong giới luật Phật không có nói hút thuốc là phạm giới. Vậy được rồi, bạn liền đi hút thuốc. Thế nhưng hút thuốc đối với sức khỏe thế nào? Quyết định có hại đối với sức khỏe. Không hề có chỗ nào tốt. Đây là thuộc về trong nhiếp thiện pháp giới. Đây là bất thiện. Thì bạn phải nên đoạn tuyệt nó. Loại thứ ba là nhiều ích hữu tình giới. Việc này là có lợi ích đối với chúng sanh, có lợi ích đối với đại chúng, bạn nhất định phải làm. Cho nên phải thông quyền đạt biến, phải có thiện xảo. Giới luật không phải là chết, cho nên nó có khai giá trì phạm. Ở trong một tình huống nào đó vận dụng linh hoạt. Việc này không thể không biết. Phía sau thứ năm, tùy hỷ công đức. Đối trị cái gì? Đối trị một loại phiền não vô cùng quan trọng của chúng ta. Loại phiền não này cũng là rất nhiều người đều có. Đố kỵ. Chúng ta xem thấy người khác tốt, trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Nghiêm trọng một chút thì nghĩ cách chướng ngại họ, nghĩ cách phá hoại họ. Đố kỵ. Cái này là chuyên môn đối trị tâm đố kỵ. Phật dạy chúng ta không đố kỵ người khác, phải hiểu được tùy hỷ. Công đức của tùy hỷ cùng với những người tạo tác công đức là lớn như nhau. Bạn thấy họ tu tích công đức lớn đến như vậy, ta ở đây vừa tùy hỷ, công đức của họ ta đều có được. Bạn nói xem tiện nghi bao lớn. Nếu như bạn muốn đố kỵ họ, chướng ngại họ, tội nghiệp mà bạn tạo thật to. Ở trong loại cảnh giới này, hà tất phải tạo tội nghiệp? Tại vì sao không thành tựu công đức của chính mình? Chân thật tu tùy hỷ. Con người này, đặc biệt là người mà chúng ta không ưa thích, hoặc giả là quan gia trái chủ của chúng ta, người mà đối lập với chúng ta, thế nhưng họ làm ra sự việc là có lợi ích đối với xã hội. Có nên đến giúp họ hay không? Nên. Toàn tâm toàn lực đến giúp đỡ họ. Đây gọi là tùy hỷ. Không có sức mạnh. Không có sức mạnh lớn. Sức nhỏ thì giúp đỡ họ nhỏ. Một chút năng lực cũng không có. Hoan hỷ tán thán. Tuyên dương đến họ. Hy vọng xã hội đại chúng thành tựu họ. Đây là việc tốt. Ở trong xã hội hiện tại, ở trên toàn thế giới, ngày nay động loạn của xã hội, nhân tố rất phức tạp. Không phải đơn thuần. Những năm gần đây, tôi có cơ duyên tham gia những hoạt động hội nghị hòa bình quốc tế, cũng quen biết rất nhiều người lãnh đạo quốc gia. Chúng tôi cùng giao lưu với nhau, đều hay nói đến bệnh trạng nghiêm trọng của xã hội. Làm thế nào giải quyết? Mỗi người đều hy vọng trên thế giới không có xung đột nữa. có thể trở lại hòa bình, an định. Hiện tại xung đột phổ biến nhất, hơn nữa là căn bản trong tất cả xung đột. Cái xung đột này là gì? Xung đột vợ chồng. Đây là cội gốc của mọi xung đột trên toàn thế giới. Cái gì là xung đột vợ chồng? Ly hôn chính là xung đột. Nếu họ không xung đột thì làm sao ly hôn? Cho nên không nên xem thường việc ly hôn. Nó ảnh hưởng rất to lớn. Đây là cội gốc của xung đột. Trong nhà bất hòa, người xưa Trung Quốc thường nói gia hòa vạn sự hưng. Vợ chồng xung đột thì gia đình bất hòa. Nếu như bạn còn có trẻ nhỏ mà nói, cha con xung đột, anh em xung đột, khi trẻ nhỏ trưởng thành, cần nhất là tình yêu thương của cha mẹ. Vợ chồng vừa phân ly, bị hại nghiêm trọng nhất là ai? Trẻ nhỏ. Khi trẻ nhỏ lớn lên, chúng có oán hận, chúng không có lòng yêu thương. Hay nói cách khác, chính bạn tạo ra phần tử động loạn tương lai cho xã hội. Bạn có gánh trách nhiệm hay không? Bạn có nên làm như vậy hay không? Không phải được cái thuận tiện cho chính bạn, mà bạn đang tổn hại xã hội. Bạn tạo cái nghiệp này rất nặng, bạn chính mình không hề biết. Cho nên cứu vãn xã hội phải cứu từ chỗ nào vậy? Phải từ nơi giáo học. Vậy cái gì? Vậy luân lý, vậy đạo đức, vậy nhân quả, vậy tôn giáo. Xã hội hiện tại không nói đến những thứ này. Thế nhưng ngoài những thứ này ra, không có phương pháp nào cứu vãn xã hội ngày nay. Vì chúng ta liền biết được ngày nay tùy hỷ công đức phải nên làm bằng cách nào. Tôi nhiều năm đến nay, không luận tiếp xúc với người nào, tôi đều nói với họ kết duyên là quan trọng, luân lý là nói quan hệ. Con người sống ở thế gian này không thể không biết. Giao tiếp với nhau, trước tiên phải biết quan hệ cha con, quan hệ vợ chồng, quan hệ bạn bè, quan hệ anh em. Bước vào xã hội, vì vậy có quan hệ quân thần, cho nên hiện tại gọi là quan hệ người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Phải rõ ràng mối quan hệ, xử lý tốt quan hệ, vậy thì vấn đề trên mặt giao tiếp sẽ được tốt. Mà không hiểu những quan hệ này, xử lý không tốt quan hệ giao tiếp, thì nơi nơi sẽ gặp phải chướng ngại. Làm thế nào xử lý tốt mối quan hệ, đó là vấn đề đạo đức. Cho nên bạn phải hiểu rõ đạo lý, tự nhiên bạn liền hiểu được làm thế nào để xử lý. Còn phải hiểu được nhân quả. Bạn làm việc sẽ không vượt quá phần, bởi vì con người không phải một đời thì hết. Một đời hết rồi thì dễ tính. Họ có đời trước, đời sau. Sự việc này thì phiền phức lớn. Biết được quá khứ, biết được vị lai, bạn đối nhân xử thế tiếp vật, bạn sẽ rất cẩn trọng. Hơn nữa, bạn biết phải tùy hỷ công đức rất là quan trọng. Vì sao vậy? Sống kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Không chỉ kết thiện duyên ngay hiện tại, còn kết thiện duyên ở đời sau. Quá khứ không biết, không biết được chân tướng sự thật, đã làm ra rất nhiều việc sai lầm, kết rất nhiều oán thù. Hiện tại hiểu rõ rồi, luôn phải đem những oán kết này hóa giải, không nên để đến đời sau. Ngoài việc này ra, giáo dục tôn giáo tốt. Tôi tiếp xúc rất nhiều tôn giáo, nhân sĩ giới tôn giáo. Tôi cùng với họ nói chuyện. Người Trung Quốc giải thích đối với hai chữ tôn giáo này, chúng ta phải tuyên truyền, đem cái quan niệm về tôn giáo này của chúng ta. Hy vọng tất cả tôn giáo đều có thể tiếp nhận. Tôi ở nơi đó thúc đẩy, vẫn chưa gặp phải phản đối, vẫn chưa gặp phải không bằng lòng tiếp nhận. Việc này rất khó được. Văn hóa của chúng ta quá tốt, viên dung, sâu rộng, tinh thâm. Người Trung Quốc gọi chữ tôn, cái gì gọi là tôn? Tôn có ba ý nghĩa. Cái thứ nhất là chủ yếu, cái thứ hai là trọng yếu, cái thứ ba là tôn sùng. Rất là tôn quý, rất là cao cả. Chính ba cái ý này gọi là tôn. Giáo là gì? Giáo là giáo dục, là giáo học, là giáo hóa. Hợp lại là giáo dục quan trọng, giáo học chủ yếu, giáo hóa cao cả. Bạn xem, ý nghĩa của chư tôn giáo tốt như vậy, mọi người đều bằng lòng tiếp nhận. Giới đa thần nhất thần không hề gì. Bạn xem ý nghĩa của tôn giáo tốt cỡ nào. Cho nên hy vọng các tôn giáo đều cùng thúc đẩy giáo học tôn giáo, giáo dục tôn giáo. Nghi thức của tôn giáo chúng ta không phản đối, nghi thức có thể làm được. Thế nhưng giáo học vẫn quan trọng hơn so với nghi thức. Cho nên giáo dục tôn giáo là linh hồn của tôn giáo, không thể chỉ có hình thức không có linh hồn. Vậy thì biến thành mê tín. Cho nên chúng ta tìm kinh điển của tôn giáo khác. Tôi đã tìm được 10 loại, đem những kinh điển của họ có liên quan với giáo huấn luân lý, giáo huấn của đạo đức, giáo huấn về nhân quả, đem nó chép ra thành một quyển sách, phổ biến tặng cho các tôn giáo khác nhau. Bạn xem, học của chính mình, đồng thời cũng học của người khác. Thuộc về phương diện này, mỗi một tôn giáo đã nói, lớn nhỏ không đồng nhau. Cho nên tôn giáo có thể đoàn kết. Chân thật muốn hóa giải tất cả xung đột, có thể đạt được xã hội an định, thế giới hòa bình, nhất định phải bắt tay vào từ giáo học tôn giáo. Giáo học tôn giáo trước tiên đương nhiên phải cầu được đoàn kết tôn giáo. Đây là cả thầy cư dân trên địa cầu có phước. Sự việc này chúng ta phải tùy hỷ. Hiện tại chúng ta xem thấy một số lãnh tụ tôn giáo đang làm. Giáo hoàng Thiên Chúa giáo La Mã rất khó được. Lần này ông đến thăm Islam giáo, thăm viếng Do Thái giáo. Tôi xem thấy tin tức này là việc tốt, khẳng định tôn giáo là người một nhà. Cho nên chúng ta ở nơi đây làm ra tùy hỷ công đức. Thứ sáu phía sau, thịnh chuyển pháp luân. Thịnh chuyển pháp luân, chúng ta đem bốn chữ này tỉnh lược qua, Người Trung Quốc ưa thích đơn giản, thịnh pháp, lại thêm chuyển, lại thêm luân, trái lại làm cho người mê hoặc. Thịnh pháp thì đơn giản. Việc thịnh pháp này là ý gì vậy? Chúng ta ở nơi đây thành lập một số Phật học giảng tòa ngắn hạn, mời một số pháp sư, trưởng giả, cư sĩ để lên lớp cho chúng ta, chính là cái ý này. Bạn xem những năm gần đây chúng ta thúc đẩy đệ tử quy, cho nên đệ tử quy, những thầy giáo này rất có trí tuệ. Họ nghĩ ra một giảng tòa ngắn hạn, đặt cho cái tên rất hay, giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Kỳ hạn thời gian 4 ngày đến 5 ngày, ngắn hạn, miễn phí, khích lệ đại chúng thông thường trong xã hội đến học tập, giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Tổ chức được rất thành công. 2 năm gần đây tổ chức các nơi, đại khái đã vượt qua 300 lần. Mỗi lần dạy đều rất thành công. Tôi nghe nói Cao Hùng chuẩn bị khoảng tháng 9 muốn tổ chức một lần, cũng là từ 4 ngày đến 5 ngày. Đài Bắc, Đài Trung, dường như Đài Nam cũng đã tổ chức rồi. Việc làm này càng nhiều càng tốt. Đây đều là thuộc về thịnh chuyển pháp luân. Ở trong Phật Pháp nói, cái điều này chính là thịnh xuất gia, hoặc là những đại đức ở tại gia đến vì chúng ta giảng giải kinh điển. Chúng ta muốn học Phật, học Phật điều kiện tiên quyết chính là phải tin tưởng. Không tin thì không có ý nghĩa gì để bạn đến học. Trước tiên phải tin tưởng, sau khi tin rồi phải cầu giải. Sau khi tin rồi mà không cầu giải, rất dễ dàng thoái tâm. Vậy thì phải lên lớp. Việc này rất quan trọng. Chân thật lý giải tường tận rồi, tu hành là chính mình. Cho nên mọi người cùng cộng tu với nhau. Cái thí dụ này không nhiều. Phật Đà ở đời không có. Như Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời cả đời chính là lên lớp, chính là giảng kinh. Không có cùng nhau cộng tu. Cùng nhau cộng tu là người Trung Quốc chúng ta, tổ sư đại đức các ngài đề xướng. Khi Phật Đà ở đời không đề xướng việc này. Bạn xem qua trong kinh Phật, không có bộ Phật kinh nào nói khi Phật Đà tại thế mọi người cùng tu Phật thất. Không có. Cộng tu thiền thất cũng không có. Thầy đều là giáo học, nghiên cứu, thảo luận, giải đáp, bàn luận. Việc đề Phật Đà ở đời thì có. Cho nên nó đích thực ra là, dùng lời hiện đại mà nói, nó là học thuật. Không giống như những tôn giáo ở phương Tây. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đem giáo học xếp ở hàng đầu. Mà đến đầu thời kỳ nhà Thanh vẫn là như vậy. Cho nên chúng ta xem thấy ghi chép trong lịch sử, trước nhà Thanh, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, mãi đến thời đại Gia Khánh, mỗi trong tự miếu đều là giảng đường, đều là lên lớp. Cái phong hóa này dần dần bị suy thoái, phải là ở vào sau năm Gia Khánh. Thực tế mà nói cũng là dần dần suy theo vận nước của nhà Thanh. Sau Gia Khánh là Đạo Quang, Hàm Phong, Đồng Trị thì biến chất rồi. Phong hóa giảng kinh dạy học bị suy. Những kinh sám Phật sự siêu độ dần dần nhiều lên. Pháp hội cũng nhiều. Những lịch sử này chúng ta không thể không biết. Thế nhưng hiện tại bạn nói chúng ta thịnh pháp, ở trong xuất gia tại gia, những ai là thiện tri thức? Gần như không tìm được. Vào thời trước, người giảng kinh dạy học không chỉ là họ có tu, họ có chứng. Lão sư Lý hồi trước nói với tôi, vào thời xưa những đại đức lên đài giảng kinh có thể viết sách truyền lại cho đời sau, đều không phải là người thông thường. Chí ít cũng chứng được nhị quả, tam quả. Chí ít cũng có được sơ quả. Chỉ cần có chứng thì gọi là thánh nhân, tiểu thánh. Chúng ta gọi tiểu thừa là tiểu thánh. Tiểu thừa có bốn quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đều gọi là tiểu thánh. Chí ít cũng là vị thánh nhỏ. Đó chính là sơ quả Tu Đà Hoàng. Họ đã chứng cái gì? Chúng ta có thể sánh được với họ không? Họ đã buông bỏ thân kiến rồi, cũng chính là họ không còn chấp trước cái thân này là ta. Hay nói cách khác, họ không còn tự tư tự lợi. Chúng ta có thể làm được hay không? Tiểu thừa giác ngộ rồi. Năm loại kiến hoặc đoạn nhất. Kiến hoặc là gì? Hoặc là mê hoặc. Kiến là kiến giải. Năm loại. Năm loại kiến giải sai lầm, họ buông bỏ rồi, họ đoạn hẳn rồi. Năm loại này chính là thân kiến. Bạn thấy chúng ta, chúng sanh trong sáu cõi, có ai mà không đem cái thân xem là ta? Phật nói với chúng ta, thân không phải là ta. Thân là cái gì? Thân là sở hữu của ta, không phải ta. Cũng giống như quần áo vậy, quần áo không phải là ta, quần áo là sở hữu của ta. Thân thể là sở hữu của ta, thân thể không phải là ta. Cho nên cái thân thể này đã dùng mấy mươi năm, không còn sử dụng tốt nữa, đổi một cái khác. Đây chính là người thông thường chúng ta gọi là sanh tử. Sinh tử là cái gì? Đổi thân thể. Mỗi ngày chúng ta đều phải đổi quần áo. Thay đổi quần áo có khó lắm hay không? không khó lắm. Nếu như bạn hiểu được cái thân này không phải là ta, đổi thân thể cũng giống như thay bộ quần áo, rất tự tại. Sáu cõi chính là quần áo không như nhau. Tâm địa của bạn thiện, hành vi thiện, thân thể của bạn càng đổi càng tốt. Nếu như bất thiện càng đổi càng xấu. Bạn đầu thai đến cái thế gian này, thân thể không tệ, rất tốt. Tại vì sao 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi bị cả thân bệnh? Cái bệnh đó tuyệt đối không phải là cha mẹ họ mang đến. Đó là gì vậy? Đó là bạn tạo nghiệp bất thiện. Lưu Thiện Nhân nói, 12 tuổi về trước, thân thể của bạn chịu ảnh hưởng của cha mẹ. 12 tuổi về sau, bạn chính mình tạo nghiệp thì ảnh hưởng chính bạn. Cho nên ông nói, trẻ nhỏ bị bệnh. Tâm hành của người lớn bất thiện, chúng bị cảm nhiễm. Nên gọi là nhi nữ đích thân, phụ mẫu đích tâm. Chúng thật có cảm ứng. Tâm địa của cha mẹ lương thiện, con cái khỏe mạnh. Tâm của cha mẹ bất thiện, trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở xuống, nếu như chúng bị bệnh, nhưng bệnh là ở cha mẹ. Sau 12 tuổi, nghiệp của chúng tạo, thì chúng chính mình phải gánh lấy. Ngay đến cái điểm này, chúng ta đều có thể xem thấy ra. Hiện tại cái thân này, cái ý niệm này của chúng ta đang làm chủ thể. Tâm của chúng ta thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Tâm ô nhiễm, thân liền ô nhiễm. Tâm thiện, thân thể liền khỏe. Tâm bất thiện, đó liền bị bệnh. Bệnh không phải từ bên ngoài đến. Như bệnh truyền nhiễm, ôn dịch này ngày nay là có truyền nhiễm. Nếu như tâm địa lương thiện thì cũng như nói bạn có năng lực miễn dịch rất mạnh. Chúng không thể truyền đến trên thân bạn. Bạn có một dòng bảo vệ chân thành, thanh tịnh, từ bi. Đây là bảo hộ tốt, không thể bị truyền nhiễm. Nếu như tâm tư bất chánh, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, vậy thì dễ dàng bị cảm nhiễm. Đây là đạo lý nhất định, chúng ta không thể nào không biết. Hiện tại chúng ta muốn tìm một thầy giáo tốt, đến nơi đâu để tìm? Người xưa nói rất hay, học trò tìm một thầy giáo tốt có thể gặp, không thể cầu. Việc này phải nhờ vào cảm ứng. Thiện giới thiện tương ưng. Chúng ta chân thật muốn học đạo, chân thật muốn học tốt, trời cao không phụ lòng người tốt, bạn sẽ gặp được thầy giáo tốt. Nếu như không có loại nguyện vọng khẩn thiết này, cả đời của bạn không thể nào gặp được. Cho dù gặp được, bạn cũng không có được lợi ích. Gặp được thì thế nào? Hoài nghi đối với họ, không có lòng tin đầy đủ đối với họ, bạn không thể thành tựu. Khi tôi còn trẻ ở Đài Loan, gặp được ba thầy giáo tốt. Thế nhưng ba thầy giáo tốt này không phải dạy cho một mình tôi. Họ có rất nhiều học trò. Học trò của lão sư Phương nhiều, đại sư Chương Gia thì càng nhiều. Học trò của lão sư Lý cũng không ít. Tôi ở Đại Trung 10 năm, tôi nhậm tính chí ít cũng vượt qua 50 dạng. Theo lão sư Lý tu tịnh độ, nhiều học trò đến như vậy, có mấy người thành tựu? Có được một người nào có thể siêu vượt Lý lão sư? Không cần nói vượt qua, cùng bình đẳng với cảnh giới lão sư Lý có hay không? Không có. Đây chính là nói rõ đời sau không bằng đời trước. Cái phiền phức này lớn rồi. Tại vì sao chúng ta đời sau không bằng đời trước? Hiện tại chúng ta hiểu rõ. Học được nhiều năm đến như vậy, thấu hiểu được rõ ràng. Nền tảng của chúng ta không bằng họ. Giống như xây cái lầu to, họ làm mấy mươi tầng, chúng ta có xây cách nào cũng xây không được. Vì sao vậy? Không tạo nền móng được tốt. Nền móng không tốt, làm thế nào hướng lên trên? Muốn lên trên cũng không thể nào lên được. Nền tảng của họ tốt hơn so với chúng ta. Họ chân thật là từ nhỏ, thời kỳ thơ ấu, cha mẹ đã đem đệ tử quy biểu diễn cho họ thấy. Gốc của họ đã được cắm xuống từ lúc nào vậy? Từ mới sinh ra đến 3 tuổi. 1000 ngày này, chân thật gọi là giáo dục nền tảng. Khi giáo dục loại này, trẻ nhỏ vẫn chưa biết nói chuyện, vẫn chưa biết đi. Chúng vừa sinh ra, mắt của chúng liền có thể thấy, lỗ tai liền có thể nghe. Người lớn hành động, lời nói ở ngay trước mặt chúng. Ấn tượng của chúng đã quá sâu. Cho nên trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu 3 tuổi xem 80, 7 tuổi thấy trọn đời. Đây có đạo lý. Hiện tại chúng ta người đời này, giáo dục nền tảng là gì? Là truyền hình. Các vị thường nghĩ xem, hiện tại trẻ nhỏ vừa sinh ra, vừa mở mắt ra xem cái gì? Xem truyền hình. Học ở trong truyền hình, học bạo lực, học sắc tình, học sát đạo dâm vọng. Đây là gốc của chúng. Còn gì để nói? Vậy thì đem luân lý, đạo đức, thánh hiền dạy cho chúng, vậy thì thật phí sức. Cho nên hiện tại càng ngày càng khó khăn. Nhất là hiện tại cùng học với người nước ngoài, đi theo người nước ngoài thì vấn đề nghiêm trọng. Vì sao vậy? Phụ thân không thể dạy con cái, thầy giáo không thể dạy học trò. Người xưa chúng ta nói nghiêm phụ xuất hiếu tử, nghiêm sư xuất cao đồ. Hiện tại cha mẹ nếu là phân xử con cái, đánh mắng chúng thì bạn xâm phạm nhân quyền. Lân cận ở nước ngoài là như vậy. Người lân cận cảm thấy bất bình liền gọi điện cho cảnh sát, để cảnh sát đến mang trẻ nhỏ đi xử phạt cha mẹ của chúng. Bạn đối với trẻ nhỏ của bạn ngược đãi chúng, không nhân đạo. Bạn phải làm sao? Không thể dạy chúng. Thầy giáo ở trường học, hiện tại tôi nghe nói trường học ngày nay, học trò bình phân cho thầy giáo. Thầy giáo này dạy có được tốt không? Để học trò nhận định. Cho nên thầy giáo muốn ở lại trường học, phải đối tốt với học trò, phải định bợ học trò. Học trò không vui đều nói bạn không tốt, học kỳ sau trường học liền sẽ khai trừ bạn, sẽ không dùng bạn nữa. Vậy phải làm sao? Con người ở đời, hai việc này là đại căn đại bổn. Cho nên Phật bạn xem, câu đầu tiên trong tam phước, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, bạn xong rồi. Hai điều này không có, căn bản của căn bản đoạn mất, bỏ mất rồi, vì sao thì không còn thứ gì? Bạn nói xem vậy có đáng sợ không? Vậy phải làm sao? Cho nên thân cận thiện tri thức, không có cái tâm hiếu thân tôn sư thì bạn không được thứ gì. Chúng ta theo lão sư còn có thể được chút xíu, được 1% của lão sư, không dám nói nhiều. Dựa vào cái gì? Dựa vào lúc nhỏ cha mẹ dạy hiếu thân tôn sư. Người hiện tại không hiểu, không có loại tâm trạng này thì bạn không học được thứ gì. Nhất là học trò hiện tại tâm khí lăng xăng. Lúc trước chúng ta không xem trọng đối với tâm khí lăng xăng, nói qua thôi. Hiện tại nói đến lời nói này, chúng ta chân thật xem thấy, hơn nữa còn xem nguy cơ. Cho nên chúng ta muốn mở lớp đến nơi đâu để tìm thầy giáo? Ngày nay mấy thầy giáo tốt gọi là Long Phụng Hoàng Sừng Kỳ Lân, đến nơi đâu để tìm? Mỗi lần họ thành lập giảng tòa nhân sanh hạnh phúc, vẫn có thể tìm được 7-8 thầy giáo, không dễ dàng. Tôi cảm thấy đây là tam bảo gia trì. Có phải là Phật Bồ Tát ứng hóa của công chừng? Thế nhưng trên lý mà nói là có khả năng. Những thầy giáo này nhiệt tâm đến như vậy, không từ lao nhọc đến giảng dạy cho mọi người, giảng được cảm động người đến như vậy, đâu dễ dàng gì. Chúng ta xem thấy rất hoan hỷ. Số người tuy là không nhiều, thế nhưng những thầy giáo này, nếu như nó không thoái tâm, nỗ lực học tập cổ thánh tiên hiền, tương lai thành tựu của bạn thì không thể nghĩ bàn. Đây cũng là nhờ tâm hảo cầu của đại chúng mới có thể được cảm ứng của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng tương thông, không thể nghĩ bàn. Đây là thật, không phải là giả. Ngày nay, việc tốt chân thật, chúng ta làm thế nào bồi dưỡng thầy giáo thế hệ sau ưu tú? Nho thích đạo đều thiếu thầy giáo. Ai đến làm? Khuyên người không bằng khuyên chính mình. Chính mình chân thật giác ngộ, chân thật hồi đầu phát tâm, sự việc này không có người làm. Ta đi làm, thật có thể thành tựu, phải giữ lấy hai điều kiện. Đây là trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, lưu lại di giáo sau cùng. Việc thứ nhất, lấy giới làm thầy. Việc thứ hai là lấy khổ làm thầy. Bạn chuẩn bị đầy đủ hai điều kiện này thì bạn liền có thể thành tựu. Cái gì là giới? Đệ tử quy là giới, cảm ứng thiên là giới. Đó là căn bản của giới luật. Khi Thế Tôn ở đời, không có cảm ứng thiên, không có đệ tử quy. Giáo học của Thế Tôn là bắt đầu từ Tiểu Thừa, tại Dương Lộc Giả giảng kinh A Hàm 12 năm. Giáo nghĩa của đệ tử quy giáo nghĩa của cảm ứng thiên đều ở trong A Hàm. Số lượng của A Hàm quá lớn, đều ở trong kinh A Hàm. Cảm ứng thiên cùng đệ tử quy là ở trong giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, đem nó chép ra rồi tập hợp đó lại. Việc này là khó làm. Cho nên Thế Tôn dạy học, dạy bảo người sau phải trước học tiểu thừa, sau học đại thừa. Không trước học tiểu thừa liền học đại thừa, Phật không thừa nhận, không phải đệ tử Phật. Thế nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc, kinh điển tiểu thừa phiên dịch được rất hoàn bị. Tứ A Hàm của chúng ta cùng kinh điển văn Pali của hiện tại Nam truyền đối chiếu hai loại, tôi không làm công việc này. Lời nói này Đại sư Chương Gia nói với tôi, ông nói vừa đối chiếu kinh điển của văn Pali so với kinh điển tiểu thừa chúng ta đại khái chỉ nhiều hơn 50 bộ thôi. Vậy thì rất ít. Kinh tiểu thừa phải có sắp gần 3.000 bộ. Bạn xem nhiều hơn 50 bộ, số lượng này rất nhỏ, có thể thấy được phiên dịch được rất là hoàn chỉnh. Lúc đó ở Trung Quốc có hai tông phái, Thành Thật Tông, Câu Xá Tông, đều là từ chỗ này mà xây nền tảng. Thế nhưng sau thời Trung Diệp nhà Đường, giới Phật giáo Trung Quốc chúng ta không học tiểu thừa, cho nên hai tông này cũng không còn. Vì không học thì làm sao? Người Trung Quốc chúng ta không luận đại gia xuất gia, dùng nho, dùng đạo để thay thế tiểu thừa vẫn được. Cho nên ở gần đây hơn 1.500 năm này, đời đời đều có cao tăng đại đức xuất hiện, nói rõ dùng nho đạo để thay thế là có thể được. Vì ngày nay chúng ta học Phật bỏ mất đi tiểu thừa, đi tự quy không chịu học, cảm ứng thiên âm trắc văn không chịu học, cho nên chúng ta học Phật liền xảy ra vấn đề. Bởi vì không có gốc, làm thế nào hướng lên trên cũng không lên được. Vấn đề chính ngay chỗ này. Có thể cắm gốc ngay chỗ này thì sẽ có thành tựu. Bạn cắm được sâu, bạn có thành tựu lớn. Bạn cắm được cạn thì thành tựu nhỏ. Không có cái gốc này thì không thể nào có được thành tựu. Chỉ có thể nói bạn ở trong Phật Pháp kết một chút duyên nhỏ mà thôi. Cho nên ngày nay thịnh chuyển Pháp Luân khiến chúng ta nghĩ đến không có sư chất. Việc lớn quan trọng nhất ngay trước mắt, chúng ta làm thế nào giúp Phật Pháp, phải bồi dưỡng sư chất. Chúng ta thật có tâm thì liền có cảm. Chúng ta tin tưởng Phật Bồ Tát sẽ có ứng. Chân thật có người cầu Phật Bồ Tát nhiều. Tôi thêm chữ chân chính. Chân chính cầu Phật Bồ Tát. Cái gì gọi là chân chính? Chúng ta y giáo phụng hành chính là chân chính. Trên miệng cầu Phật Bồ Tát, trong lòng lưu luyến 50 6 trần thì sẽ không có cảm ứng. Chúng ta thật có thể đem tự tư tự lợi, tôi thường hay nói 16 chữ, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, 50 6 trần, tham sân si mạng, phải buông bỏ 16 chữ này. Đó chính là chân tâm, sẽ có cảm ứng. Chúng ta khải thịnh như thế, Phật Bồ Tát sẽ ứng. Phật Bồ Tát sẽ xuất hiện ở thế gian này chúng ta, tiếp nhận cúng dường của chúng ta, tiếp nhận hộ trì của chúng ta. Các ngài đến làm biểu mẫu. Như Thích Ca Mâu Ni Phật tám tướng thành đạo, như Tổ sư Đại Đức thị hiện đến Trung Quốc, một mảng Phật độ rộng lớn này để giáo hóa chúng sanh. Nếu như không phải chân thật làm, cái nguyện đó là giả, không phải là thật. Khởi tâm đồng niệm vẫn là tổn người lợi mình. Niệm Phật như vậy có ích gì? Cầu Phật như vậy cũng không ích gì. Không thể khởi tác dụng cảm ứng tương thông với Phật. Lần này tiến sĩ Giang Bổn Thắng có buổi diễn giảng ở Cao Hùng, rất nhiều đồng tu đến nghe. Giang Bổn Thắng cũng là bạn cũ với tôi. Mười mấy năm trước, thí nghiệm kết tinh nước của ông làm rất tốt. Tôi rất tán thán. Thí nghiệm nước nói rõ gì gì vậy? Cảm ứng tương thông. Bạn xem, người chúng ta có cảm, có khởi tâm động niệm cảm, nó liền có ứng. Chúng ta dùng thiện tâm cảm thì kết tinh của đó rất đẹp. Các vị có thể từ trên hình chụp thấy được. Hình chụp này là chụp ra từ kính hiển vi phóng to lên. Nếu tâm hạnh của chúng ta bất thiện, bạn đối với nước này, nước đó kết tinh liền sẽ rất xấu. Chúng ta làm thế nào cùng với Phật khởi cảm ứng thiện, thuần tịnh thuần thiện, liền có thể khởi cảm ứng với Phật Bồ Tát. Tâm của chúng ta bất thiện thì khởi cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Đây là chân lý, không sai một chút nào. Cho nên hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái đạo lý này, bạn mới chân thật hiểu rõ lão tổ tông chúng ta dạy chúng ta hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Vấn đề liền giải quyết rồi. Giải quyết vấn đề không phải ở ngoài, giải quyết vấn đề ở ngay chính mình. Cho vấn đề xã hội, giải quyết vấn đề thiên hạ, thấy đều ở chính mình. Thật tuyệt diệu. Hướng ngoại quyết định không thể giải quyết được vấn đề. Cho dù giải quyết được chỉ là nhất thời, sau đó vẫn có di chứng. Chỉ có hướng vào nội tâm cầu giải quyết thì không có bất cứ di chứng nào. Giải quyết viên mãn. Đây là Phật Pháp. Đây là giáo huấn thánh hiền. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học tới đây thôi. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.